Tâm sinh tâm thế thập lý đào hoa, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 11, độ kiếp cũng cần kỹ thuật. Mấy ngày sau đã là ngày mùng 1 tháng 6, sổ số mệnh của Tỳ Mệnh Tinh Quân viết không sai. Hoàng đế quả nhiên dẫn theo văn võ bá quan cùng các phi tần chơi thuyền trên sông Sấu Ngọc. Từ khi ta vào hoàng cung đến nay, vì không được hoàng đế coi trọng, tuy danh nghĩa là sư phụ của thái tử, nhưng chưa từng được phong phẩm chật nào. Mấy tên quan nhỏ làm việc ở bộ lễ cũng có con mắt, biết được ta là cao nhân, xếp ta vào hàng bách quan. Trên chiếc thuyền rồng chơi sông đó, dồn lại mấy viên quan hàng bát phẩm, cũng coi như là có chỗ. Nhưng vị trí này chỉ có thể nhìn thấy gáy của hoàng đế. Một cái gáy khác cách hoàng đế khoảng 3 trượng, nhàng nhác giống Trần Quý Nhân. Mão Nhật Tinh Quân cũng rất sĩ diện. Trong ngày mà tiểu đệ Nguyên Trinh cùng Đông Hoa Đế Quân song song chịu kiếp nạn, y chiếu rọi gay gắt trên đầu người ta. Giữa bầu không, xâm đám mây trôi bồng bềnh giống như đám hơi nóng sắp tản đi, thật là uể oải. Sấu Ngọc không phải là con sông rộng, mà thuyền rồng của hoàng đế thì lớn, chiếm đến nửa mặt sông. Hai bên bờ sông dân chúng chen chúc đông nghịt người. Có lẽ trời vừa tàng tàng sáng, họ đã đến bờ sông để xí vị trí đẹp. Nhưng khúc sông mà hoàng đế du ngoạn này cũng chẳng dài. Dân chúng kinh thành thì đông, có rất nhiều người không có chỗ trên mặt đất, liền trèo cả lên cây hoặc lên nhà dân gần đó để nhìn. Đám phu trèo thuyền vất vả vô cùng, vì trên đê bao bờ sông dần chen như nêm, nên phải trèo thuyền ra giữa dòng, không lệch về bờ trái một thước, cũng không lệch về bờ phải một thước, để tỏ rõ ơn mờ móc của hoàng đế tới 84 bể. Tất cả như nhau, không thiên vị dân chúng bên bờ trái, cũng chẳng thiên tư bá tính bên bờ phải. Vì đây là hành động cực kỳ tinh tế, có câu rằng chậm mà kỹ, thế nên thuyền cứ từ từ trôi đi. Dưới ánh nắng mặt trời, người trên thuyền đều bị hun đến mức hai chân run cầm cập. Buổi trưa đã dần tới, ta nhét hai chiếc lá vàng vào tay thằng nhóc hoạn quan đang bận rộn sau thuyền, nhờ y đi mời thái tử. Nhóc hoạn quan này chân tay lanh lợi, ta vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Nguyên Trình đã vui vẻ chạy tới. Hôm nay y bận một chiếc áo bào gấm màu xanh da trời thêu hoa. Thiếu niên anh Tuấn nhìn thấy ta cười tươi hớn hở hỏi: "Sư phụ kêu Nguyên Tinh tới không biết có chuyện quan trọng gì không?" Tuy y có cái tính hay hỏi, rành rẽ ngọn nguồn, nhưng ta đã sớm định liệu. Trước tiên im lặng một lát, làm ra vẻ thần bí, vừa nắm tay áo vừa than: "Ngực vi sư vừa nãy xuất hiện một luồng đạo quang, rất nhiều huyền lý mà bình thường không hiểu giờ đã rành rẽ. Vi sư nhớ tới còn luôn một lòng hướng tới đạo pháp, này đã đắc đạo, muốn truyền lại cho con, chẳng hay con có muốn nghe không?" Tiểu đệ Nguyên Trinh lập tức chắp tay cúi đầu lắng nghe. Ta nghiêm túc hắng giọng: "Lúc học nghề ở Côn Luân, ta tuy không có tài năng gì, phàm là bài giảng có liên quan đến chữ pháp như đạo pháp, Phật pháp, ta đều học rất qua loa. Nhưng cho dù những giờ giảng đó của Mặc Uyên ta đều gà gật, thì trong lúc gà gật cũng nhận được sự hun đúc suốt mấy trăm năm, giảng giải về đạo pháp cho một người phàm trong một canh giờ thì cũng không thành vấn đề. Ta vừa giảng đạo cho Nguyên Trinh, vừa đợi mỹ nhân định mệnh trong cuốn sổ số mệnh của Tỳ Mệnh Tinh Quân. Thấy trời sắp quá trưa, lòng cũng hơi sốt ruột. Giảng đến đoạn cuối, Nguyên Trinh muốn nói nhưng lại ngừng lúc lâu, cuối cùng mới chen lời: "Sư phụ, bản nãy đoạn song tu trong phòng dưỡng khí di thần, người đã giảng cả thầy 4 lần rồi ạ." Ta hận sắt không thành thép được, bèn nói: "Vì sư giảng cả thầy 4 lần là có đạo lý của 4 lần. Còn số 4 này tượng trưng cho cái gì, còn nên ngẫm kỹ. Đoạn đạo pháp nói cái gì, con cũng nên ngẫm kỹ. Tại sao vi sư lại chọn đoàn này để giảng 4 lần, con cũng nên ngẫm kỹ. Điều cốt yếu nhất của việc học đạo chính là chữ ngẫm này. Giống như con không hiểu được khổ tâm của vi sư lúc này đây, để tu được đạo thực không dễ đâu." Nguyên Trinh xấu hổ cúi gằm mặt. Vì bị y ngắt lời như thế, ta phải nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đang giảng cho y đoạn nào mà tới tận 4 lần. Hey, tạm thời mặc kệ y, tiếp tục nói về song tu trong phòng, dưỡng khí di thần nào. Tà giảng khô cả họng, trà đã rót đầy hai bình lớn, mỹ nhân trong cuốn sổ số mệnh của tìm mệnh tình quân cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thực ra ta chưa nhìn thấy mỹ nhân ấy, vì chúng ta đã ngồi là cuối thuyền, đương nhiên nhìn ra xung quanh toàn là các loại gáy của người ta mà thôi. Sớm biết mỹ nhân đã xuất hiện là vì ta nhìn thấy đại bàng cánh vàng luôn bên cạnh Phật tổ ở Tây Thiên, do tình mệnh tình quân không tiếc công sức mượn về, đang quanh quẩn ở chân trời. Ta sống đã nhiều năm thế này, cũng chưa bao giờ chứng kiến hoàng đế nhảy sông xuống nước cứu mỹ nhân. Khoảnh khắc nữa sẽ được đã mắt, nhất thời máu nóng bừng bừng. Nhưng vì còn phải cầm chân tiểu đệ nguyên trình, nên chỉ ít cũng phải làm bộ trấn tĩnh, khổ sở nhẫn nhịn. Tiếng hô hoán của dân chúng ven bờ cũng dần ngớt đi, toàn thuyền lặng phắc, đại bàng cánh vàng vẫn còn là một chấm nhỏ nơi chân trời. Hẳn sự im lặng đáng kinh ngạc kia không phải do nó gây nên. Có lẽ đám người im bặt đó đang mê mẩn trước sự xuất hiện của mỹ nhân. Tiểu đệ Nguyên Trình còn đang mê mẩn đắm trong cảnh giới của đạo pháp bác đại tinh thâm, không thể tự thức tỉnh, chưa ý thức được cảnh tượng này. Ta rất vui mừng, vừa tiếp tục hoằng dương đạo pháp với y, vừa thầm liếc con đại bàng cánh vàng bay đến càng lúc càng gần kia. Còn đại bàng cánh vàng bên cạnh Phật tổ này vô cùng uy nghiêm. Mỗi lần đập cánh bay được 3.000 dặm. Lần này lại sắm vai một con chim thường, nếu bay mạnh mẽ quá thì không hợp. Vì thế nó co đôi cánh lại, bay chậm chậm trên bầu trời, chậm chậm lướt qua. Hẳn chưa bao giờ nó phải chịu gò bó thế này. Nó rủ đầu, dáng vẻ rất tủi hổ. Ta nhìn thấy đại bàng cánh vàng khổ sở đến giữa khoảng không trên sông Sấu Ngọc. Đầu tiên nó khẽ khàng đập cánh, lượn một vòng, sau lại khẽ khàng vươn đôi cánh rộng ra một chút, tiếp tục khẽ khàng chúi đầu xuống, lại khẽ khàng bay vọt lên trên. Ta có cảm giác cả đời này chưa bao giờ nó tao nhã, thoát tục đến như thế. Nhưng những động tác vừa khiêm nhường vừa nghiêm trang của nó lại chẳng ra làm sao trong mắt người trần mắt thịt. Thế nên họ đều kinh sợ, hò hét đủ kiểu. Một ông lão bên cạnh ta run lên cầm cập, tay chỉ trỏ, miệng lào thào nói: "Trên đời sao lại có con đại bàng to đến thế? Con đại bàng này sao mà hung dữ? Bay sao mà nhanh thế?" Nguyên Trình vẫn đang đắm chìm trong thế giới đạo học vi diệu, y đang khổ sở suy tư. Ta băn khoăn mỹ nhân kia đáng nhẽ đã phải rơi xuống nước rồi, bèn bình tĩnh chờ thằng tiệc ở đầu thuyền đẩy hoàng đế xuống tõm một tiếng. Đầu thuyền quả nhiên vang lên một tiếng tõm. Ta sung sướng trong lòng gật gật đầu: "Rất tốt, thằng tiệc đã đẩy Đông Hoa xuống nước rồi." Đầu ta còn chưa gật xong thì bên kia đã nghe thấy tiếng Trần Quý Phi kêu lên thất thanh: Bệ hạ không biết bơi." Rồi tiếp theo lại một tiếng tõm nữa vang lên, tiếp theo rất nhiều tiếng tõm khác vang lên. Ta ngây người ra: "Mẹ ơi, nghìn tính vạn tính nhưng lại chẳng tính được, kiếp này đầu thai Đông Hoa là một con vịt cạn, làm sao bảo hắn cứu mỹ nhân được đây?" Ta hớt hơ hớt hải chạy đến đầu thuyền. Nguyên Trình hẳn đã bị tiếng thét lúc nãy của Trần Quý Phi làm cho sực tỉnh, vội vàng kích động chạy lên trước ta. Tuy đã vỡ lở như thế này, nhưng bây giờ cũng không thể để Nguyên Trình rơi xuống nước. Cho dù có liên lụy đến số mệnh của Đông Hoang thì cũng phải thay đổi. Vẫn còn tốt hơn là cả hai số mệnh đều không thể thay đổi. Bản thượng thần trong lúc nhốn nháo vẫn giữ được bình tĩnh, trong chớp mắt đã đưa ra quyết định sáng suốt này, nên sống chết giữ chặt tay Nguyên Trình. Nguyên Trình vừa chạy vừa nhìn ta một cái đầy hàm ý, rồi lại tiếp tục chạy. Đã có thái tử mở đường, hai chúng ta chạy một mạch đến đầu thuyền, vượt qua 3 tầng 7 lớp người, đứng ngay sau lan can ở đầu thuyền. Từ lan can nhìn ra phía trước, đây đúng là một cảnh tượng kỳ lạ. Khắp sông Sấu Ngọc, quan lớn quan nhỏ lóc ngóc lặn ngụp hò hét. Kẻ không biết bơi thì vừa sặc sụa vừa kêu cứu, kẻ biết bơi thì bơi qua bơi lại, vừa bơi vừa hò hét gọi hoàng đế. Gặp phải bạn đồng liêu tuy không biết bơi nhưng cũng nhảy xuống, bèn vừa kéo vừa bơi vừa tìm hoàng đế. Nhưng vì người trên sông quá nhiều, cuộc tìm kiếm này vì thế mà trở nên thật vất vả. Ta đứng trên mũi thuyền, cúi thấp nhìn xuống cả quãng sông, nhìn rõ một chút thì thấy hoàng đế bệ hạ mà đám quan tìm kiếm trên sông số ngọc kia đã nằm trong vòng tay của Trần Quý Phi nhỏ bé, đang được chật vật đưa lên thuyền rồng. Chứng kiến cảnh tượng này, ta đoán rằng sau khi hoàng đế bị tang tịch thân không biết quỷ không hay đẩy xuống sông, Trần Quý Nhân hét lên một tiếng bệ hạ không biết bơi, đã thức tỉnh đám người đang say sưa. Đám trung thần dưới trướng của hoàng đế để biểu thị lòng trung thành liền vội vàng nhảy xuống nước cứu giá. Không ít kẻ tuy không biết bơi nhưng bị ảnh hưởng tâm lý đám đông cũng cắn răng vén áo nhảy xuống. Còn có một số thành phần lý trí, tuy không mù quáng a-dua theo đám đông nhưng nghĩ rằng người khác nhảy xuống mà ta không nhảy thì biết ăn nói ra sao, bèn bi phẫn mà nhảy theo. Thị vệ bên cạnh hoàng đế tất nhiên là biết bơi. Vốn họ chỉ muốn cứu một mình hoàng đế, nhưng lại thấy mấy con vịt cạn nhảy xuống, huống hồ lại là vịt cạn dựa cột nước nhà, nên không cứu cũng không được. Vì thế đã mệt lại càng mệt thêm. Lúc này Trần Quý Nhân đã đưa được hoàng đế lên thuyền, còn thị vệ của hoàng đế phải bận rộn cứu các vị dựa cột quốc gia không biết bơi kia. Nhồn nháo như thế nên chẳng ai thèm đoái hoài tới mỹ nhân rơi xuống nước trong cuốn sổ số mệnh. Nguyên Trinh chỉ chăm chăm lo cho phụ hoàng của y, đương nhiên cũng chẳng màng đến mỹ nhân rơi xuống nước. Mấy lần muốn nhảy xuống cứu phụ hoàng, may mắn bị mấy lão đại thần 70-80 tuổi chưa kịp nhảy xuống sông ngăn lại. Hoàng đế ốc còn không lo nổi mình ốc, làm sao có sức mà quan tâm tới mỹ nhân. Vừa nãy ta nhìn thấy vị mỹ nhân tự mình bơi vào bờ, vừa khóc vừa lủi thủi đi mất. Hoàng đế bị ngâm nước tới mức nửa sống nửa chết. Vị Trần Quý Nhân là phi tần duy nhất nhảy xuống sông sau hoàng đế, lại còn tự tay cứu hoàng đế lên, địa vị đương nhiên có khác với mọi người. Đám phi tần bị hoàng hậu người biết đến toàn cục bảo đứng sau một bên khóc lóc thút thít. Chỉ còn có Trần Quý Nhân là có thể bò ra bên cạnh lòng thể của hoàng đế, khóc váng trời tối đất. Bệ hạ, người tỉnh đi, người tỉnh đi, người không thể vứt bỏ thân thiếp như thế. Gào rồi lại ôm ngực, nôn ra một bụng máu. Gào thêm hai câu, lại nôn thêm một bụng máu nữa. Mấy thái y già dày dặn kinh nghiệm đi theo hoàng hốt chạy qua, tách Trần Quý Phi và hoàng đế ra. Phân công rất chuyên nghiệp, mỗi người đều tự mở hòm thuốc của mình, hỏi hàn bắt mạch riêng cho hoàng đế rồi tới Trần Quý Nhân. Chuyến du ngoạn này rốt cục cũng sôi hỏng bỏng không. Thuyền rồng rốt cục cũng có thể phát huy sở trường lướt trên sóng nước của nó. Những viên quan chèo thuyền không cẩn thận giữ tốc độ lúc trước. Sau mệnh lệnh của thái tử, họ đều hô vang giữa cao mái chèo. Xoạt một tiếng, thuyền rồng liền lao vun vút về phía hoàng cung. Ta nắn lại đuôi thuyền, vẫy tên nhóc hoạn quan bàn nãy đi mời Nguyên Trinh cho ta, đòi một bình nước lọc. Kiếp số của Nguyên Trinh đã được hóa giải, nhưng lại không may liên lụy đến Đông Hoa và mỹ nhân rơi xuống nước bị bỏ quên. Đương nhiên ta biết Đông Hoa thần là chúa của các thần, bao chuyện phiền toái vụn vặt có thể thu xếp thời giờ để xuống đầu thai một lần ở hạ giới cũng không phải dễ. Lần này cơ duyên trải nghiệm tình kiếp của hắn lại bị ta hủy hoại, ta cũng cảm thấy có lỗi. Lau hết mồ hôi, uống một ngụm nước. Việc làm này của Nguyên Trinh rốt cuộc bản thượng thần đã thực hiện không êm đẹp. Tuy rằng đã thực hiện không êm đẹp, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm xong. Bàn tay nhầm tính, ta đã ở dưới phàm trần suốt mười mấy ngày. Phàm trần giờ đây đều còn thú vị như năm nào. Ta định ngày mai sẽ đến đạo quán sau hoàng cung, từ biệt bà mẹ đạo cô của Nguyên Trinh, coi như là có trước có sau, rồi quay về Thanh Khâu. Nhưng bây giờ trên người ta không có một chút pháp lực, làm thế nào để về được Thanh Khâu cũng là một vấn đề. Trước đó Phượng Cửu có nói với ta, quà lễ sinh nhật của vị đà mùng 1 tháng sau, đợi Đông Hòa gặp được người con gái mà hắn một lòng một dạ yêu thương, ấy là lúc nó nên đi. Lần này số mệnh của Đông Hòa tuy có bị thay đổi đôi chút, nhưng kết cục thì cũng không can hệ gì nhiều đến nó. Còn chưa kể đến chuyện trong cơn nguy hiểm, nó dám bất chấp tính mạng để cứu Đông Hòa, ước nguyện báo ơn đã được thực hiện rồi. Ta ngẫm nghĩ một lát, sau khi mặt trời xuống núi ta sẽ đi tìm Phượng Cửu, ngày mai cùng nó quay về Thanh Khâu. Ta về Tử Trúc Viện đánh một giấc. Khi đôi tay mềm mại của thị nữ lay ta tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Thong thả ăn mấy miếng cơm, kêu thị nữ mang một chiếc đèn lồng tới, rồi cùng ta đi tới Hạm Đạm Viện. Ban ngày người ta thật khó phân biệt đông tây nam bắc ở hoàng cung. Về đêm, xung quanh đèn đuốc sáng trưng vàng vàng tối tối, ta đã vào hoàng cung gần 2 tháng, nhưng đài nào điện nào đều giống như tờ vò. Thị nữ cầm đèn lồng rất tỏ tường đường đi lối lại, còn ta chỉ biết lặng lẽ theo sau, trong lòng không khỏi khâm phục nàng ta. Đi qua một cái đình trong hoa viên, chẳng ngờ lại bị tiểu đệ Nguyên Trinh đột nhiên xuất hiện tóm được. Thị nữ cúi mình chào thái tử điện hạ. Hai tay Nguyên Trinh vẫn giữ chặt tay áo, im lặng gật đầu rồi quay sang nhìn ta thì thào hỏi: Nguyên Trinh có việc muốn bàn với sư phụ, chẳng hay sư phụ có thể qua đình kia với Nguyên Trinh không? Đến lại gần nhìn, dáng vẻ của y dường như hơi bối rối, ngại ngùng, lòng ta thoáng run sợ. Buổi chiều vì y phải đi thăm cha mình, ta không đi cùng y được. Bộ dạng bây giờ của y chẳng lẽ đã bị Sở Chỉ Hồng định mệnh quấn lấy mỹ nhân rơi xuống nước rồi sao? Nếu quả như vậy, cuốn sổ số mệnh của Tiên Mệnh Tinh Quân quá là ghê gớm. Nguyên Trình dẫn ta đến cái đỉnh đó rồi ngồi xuống. Gió từ mặt hồ thổi tới hơi lành lạnh. Ta nhìn dáng vẻ tinh xuân phơi phới của y, không nói gì mà lặng lặng ngồi xuống ghế đá. Y cũng ngô nghê, tự vui vẻ hồi lâu, mãi sau mới rón rén lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó, đưa đến trước mặt ta tự như dâng bảo vật. Sư phụ, người nhìn xem, nó có đáng yêu hay không? Ta đủng đỉnh nhìn vào bàn tay của y một lát, rồi thầm than một tiếng trong lòng. Nguyên Trinh ơi là Nguyên Trinh, đứa trẻ như người sao lại khiến người ta lo lắng đến thế? Người có biết trong tay người đang giữ thứ gì không? Quả nhiên tiểu đệ Nguyên Trinh không biết trong tay mình là thứ gì, nhíu mày căng thẳng hỏi. Trưa nay khi thuyền chuẩn bị cập bờ, vì phải quản bách quan nên Nguyên Trinh rớt lại sau cùng. Bé cưng này cũng rớt từ trên trời rơi xuống. À, khi ấy nó không nhỏ như thế này, đôi cánh giang ra to bằng một nửa gian nhà, cực kỳ oai nghiêm. Vừa nhìn thấy là đã xa đến người Nguyên Trinh. Bé cưng rất biết thương xót người ta, sợ làm Nguyên Trinh bị thương, lập tức thu nhỏ lại như thế này rồi xá vào lòng Nguyên Trinh. Bé cưng đang im thin thít giúp trong lòng bàn tay Nguyên Trinh. Đại bàng cánh vàng đậu trước tòa sen của Phật Tổ Như Lai ở đất Phật Tây Thiên, này thu nhỏ bằng con chim sẻ. Tuy rằng nó chỉ nhỏ như con chim sẻ, nhưng toàn thân không bị mất đi màu vàng lấp lánh. Nó đang chúi đầu dưới quầng sáng vàng, dáng vẻ vô cùng ủ rột sợ sệt. Nghe thấy hai tiếng bé cưng là lại nhắm nghiền mắt, run lên bần bật. Nhìn kỹ lại, hai chân nó đang đeo một chiếc chuông. Chiếc chuông này là một vật báu, vốn được gọi là chuông khóa tiên, là thứ dùng để giam linh thú, linh cầm ở trên thiên đình. Chẳng trách đại bàng cánh vàng không thể khôi phục lại cơ thể, chỉ có thể biến thành miếng thịt nhỏ xíu nằm trên thớt, mặc cho người ta trêu đùa. Lúc trưa khi còn đại bàng cánh vàng này từ trên trời bay xuống, ta đã hơi lo sợ. Nó co chân có cánh bay như vậy, khó mà tránh được, bay ở lưng chừng sẽ bị chuột rút. Muốn làm cho điều ta lo lắng ứng nghiệm thì nó mới ngoan ngoãn xà vào lòng Nguyên Trinh chăng? Ta chăm chú nhìn chiếc chuông đeo trên chân của đại bàng cánh vàng. Nguyên Trinh bèn bước tới nói: Cái này là sư phụ trước đây cho con. Năm con 12-13 tuổi, sau đạo quán có một con sư tử tinh khóc giống lên đòi làm vật cưỡi của con. Sư phụ liền cho con để khống chế con sư tử tinh kia. Sau con sư tử tinh cái này bị một con sư tử tinh được rú đi mất, chiếc chuông từ đó không biết dùng vào việc gì, lần này vừa hay dùng cho bé cưng. Bé cưng lại run cầm cập. Ta gật đầu à rồi lại ừ, thành thật khuyên y: Con nên suy nghĩ cho kỹ. Ngài thứ trên tay con thực ra có chủ rồi. Nếu con giấu đi, đến khi người chủ đó tìm thấy, e rằng sẽ rất khó xử. Y chau mày, gương mặt u oán nói: Cho nên Nguyên Trinh mới bàn bạc với sư phụ. Sư phụ là cao nhân, có thể cùng Nguyên Trinh chăm nó được không? Bé cưng là linh thú, chủ nhân của nó đương nhiên cũng không phải phàm nhân. Nguyên Trinh chỉ là một người phàm, dường thọ có hạn. Đợi đến khi Nguyên Trinh mệnh tận nơi chín suối, đương nhiên sẽ trả bé cưng về cho người ấy. Ta nhìn bé cưng một cái, bé cưng lại cực lực lắc đầu, Nhưng lần này thì nó là một con chim, không thể hóa thành người như mọi khi. Đầu vừa mới lắc thì toàn thân đã rung lên theo. Nguyên Trình giơ nó cao ngang cổ ta nói: "Sư phụ, người xem, bé Cường nghe con nói sẽ nuôi nó cũng phấn chấn đây này." Bé Cường ngã xuống làm bộ rụt đầu đi ngủ. Nguyên Trình nhìn ta đầy tha thiết hy vọng. Đầu ta nóng bừng, cảm thấy lời của y cũng có lý. Lại nghĩ lần này y đã bị ta phá hỏng nhân duyên, phần đời từ nay về sau sẽ vô cùng vô vị. Nuôi một con linh thú quý hiếm ở bên mình ít nhiều cũng có thể giết thời gian. Rồi lại nghĩ tới y đã gọi ta một tiếng sư phụ, thì cũng coi như là đệ tử của ta. Lúc đầu đến một món quà, nhân lúc mới nhận thầy ta cũng chẳng có cho hắn, thực sự cũng có chút chẳng ra sao. Lại cảm thấy đi Tây Thiên nói với Phật Tổ rằng cho ta mượn con đại bàng cánh vàng một thời gian cũng không phải là chuyện lớn lắm. Ta nghiêm trang gật đầu nói: "Được." Bé Cưng kêu két một tiếng. Nguyên Trinh mừng rỡ cất bé Cưng vào tay áo, nắm chặt tay ta. "Sư phụ, người đồng ý rồi, không phải Nguyên Trinh nằm mơ ư?" Trước đây Nguyên Trinh còn không chắc chắn đây chỉ là sự si mê của Nguyên Trinh, chẳng ngờ sư phụ lại đồng ý với Nguyên Trinh. Y còn chuẩn bị nói tiếp thì trên không vẳng tới một giọng nói trong mà rõ: "Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói này nghe rất quen, ta kinh ngạc nhìn lên không trung. Dạ Hoa Quân hơn một tháng nay chưa gặp đang quay lưng về phía ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ta và tiểu đệ Nguyên Trinh, ánh mắt sáng rực. Sau lưng hắn có một vị thần tiên, mặc áo màu xanh ngọc, bờ môi hé cười, dung mạo dịu dàng. Ở phàm trần hơn tháng rưỡi, ngoài Phượng Cửu trú trong Hạm Đạm Viên, cả ngày gặp tới gặp lui cũng chỉ vài ba gương mặt. Bây giờ nhìn thấy người quen, lại là người quen có thể giải thông pháp lực đã bị phòng kín của ta, ta không khỏi có chút kích động.
Những vở kịch mà ta xem trong lúc rảnh rỗi gần đây đều là tri kỷ bạn tốt lâu ngày xa cách. Lúc trùng phùng, nhất định, chắc chắn sẽ anh nắm tay tôi nắm tay anh thân thân mật mật. Anh gọi một tiếng hiền huynh, tôi gọi một tiếng ngu đệ, lại cùng nhau nâng đôi chén rượu, tình nồng ý đượm, khiến ta cảm động khôn cùng. Tuy ta và Dạ Hoa chia tay nhau chưa bao lâu, nhưng cũng có thể coi là một phen tiểu biệt. Giờ hắn lạnh lùng đứng giữa không trung, cũng chẳng buồn chào ta một tiếng hẳn hoi, ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cánh tay Nguyên Trinh nắm lấy tay ta cũng hơi run run. Ta nhìn động viên y một cái, nghiêm túc nói với hai vị thần tiên đang lơ lửng giữa bầu không: "Hai vị mau xuống đi, trăng tối gió cao, hai vị phất phơ bay lượn, gặp kẻ phàm trần không thể thưởng thức, dọa cho bọn họ sợ thì không hay đâu." Những lời này ta nói rất oai. Thần tiên áo màu xanh ngọc phía sau chắp tay, cưỡi mây xuống trước. Dạ Hoa lườm Nguyên Trinh một cái, rồi cũng xuống sau. Nguyên Trinh rõ ràng là một kẻ phàm trần không thể thưởng thức. Ta đồ rằng hôm nay y rất kinh hãi, đang định gọi thị nữ cầm đèn lồng đứng xa xa lại, bảo đưa y về nghỉ trước, thì nhìn qua, thị nữ đó đã ngã xuống đất, đèn lồng chỏng treo ngay bên cạnh. Xem ra nàng ta đúng là không thể thưởng thức tư thế thần tiên của Dạ Hoa. Cánh tay Nguyên Trinh càng lúc càng run tợn, ta thầm than một tiếng, đồ đệ đầu tiên của cuộc đời bạc thiện ta, sao lại vừa nhìn thấy thần tiên đã nhũn ra, thật chẳng ra làm sao cả. Ta cảm thấy mình nên đưa tay xoa đầu y một cách hiền hậu, đỡ bổ vào đôi chút. Tay còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị gương mặt đỏ bừng của y dọa cho một trận. Lúc này khuôn mặt Nguyên Trinh đương đỏ như trứng vịt muối, đôi con ngươi long lanh phát sáng nhìn ta chằm chằm.
Sư phụ, con đã nhìn thấy thần tiên. Con lần đầu nhìn thấy thần tiên sống.
Ta im lặng rụt tay lại, y vui vẻ bước tới hai bước trước mặt Dạ Hoa, cung kính chắp tay nói:
"Thần hiến viên thời thượng cổ tu đức hưng binh, đặt ra ngũ khí, dạy trồng ngũ cốc, vỗ về vạn dân, đo đạc bốn phương, khiến Phượng Hòa đếm bay vần trên cầu. Lần này hai vị thần tiên giữa đêm tới đây, có phải là vì Phụ Hoàng ta công đức hiển hách, đã được trên trời nghe thấu chăng?"
Ta thầm thở dài hai tiếng: "Tiểu tử, không phải là công đức của lão hoàng đế nhà ngươi lan tới trời cao, mà là nợ tình giữa ngươi và hoàng đế nhà ngươi đã được trên trời nghe thấu." Dạ Hoa nửa cười nửa không, dò xét Nguyên Trinh một hồi, mắt lại liếc xéo ta một cái:
"Đã để thầy tử phải thất vọng rồi. Bản quân lần này hạ phàm muốn tìm vợ, hoàn toàn là việc riêng."
Nhìn ánh mắt hắn mà ta sởn da gà. Nguyên Trinh nhìn hắn, ta nhìn theo ánh mắt hắn sang phía ta, ôm đầu, ném mặt hết sức hoang mang.
Ta cười nặng Nguyên Trinh. Là tới tìm ta, tìm ta.
Nguyên Trinh run lẩy bẩy như vịt con, hết sức kinh ngạc nhìn ta. Dạ Hoa nghiêng đầu, hân hoan ngắm nhìn mặt hồ đen như sơ bên cạnh tòa đình. Ta thầm nhủ, cảm thấy duyên pháp với Nguyên Trinh đã hết, ngày mai sẽ rời đi. Dạ Hoa đến thật đúng lúc, hôm nay nhân họ có duyên tiên hội ngộ, ta cũng nhân cơ hội này kiếm cớ cáo biệt với Nguyên Trinh từ đây. Lý do tôi còn chưa nghĩ thấu đáo, vị thần tiên mà áo xanh ngọc đứng bên im lặng nãy giờ đã rọi một luồng kim quang thẳng vào mặt Nguyên Trinh. Nguyên Trinh lập tức ngã nhào. Thần tiên áo xanh cười tươi với ta.
Cô không cần lo lắng, tiểu thần chẳng qua chỉ xóa đi ký ức của điện hạ Nguyên Trinh và quân thượng và tiểu thần trong đêm nay mà thôi. Nhờ cô tài tình, số mệnh của điện hạ Nguyên Trinh đến nay đã vô cùng viên mãn. Tiểu thần chỉ lo y vì gặp được hai vị thần tiên mà thực sự nảy sinh phiền não và nghiệp chướng. Huống hồ mệnh kiếp lần này của đế quân lại vì điện hạ Nguyên Trinh mà có chút thay đổi. Chuyện này tiểu thần đến đây là mong bổ cứu một chút, phải phiền cô dẫn đường. Tiểu thần muốn tìm đến điện hạ Phượng Cửu nhờ giúp đỡ.
Vị áo xanh này thật biết ăn nói, mệnh kiếp này của Đông Hoa bị tiểu đệ Nguyên Trinh làm liên lụy, chẳng phải chỉ là có chút thay đổi mà thôi. Ta là một thần tiên rộng lượng, mấy câu trách móc của hắn kể ra cũng có lý. Huống hồ hắn đã nói vậy, dung mạo cũng rất hiền hòa, thì sẽ không thể nói riêng Nguyên Trinh. Trái phải đều trách rồi, vậy thì cứ tiếp tục trách nữa đi. Dạ Hoa bình tĩnh nói với thần tiên áo xanh.
Ngài mời nàng ấy dẫn đường thì cứ đi tới sáng mai, đi hết hoàng cung cũng chưa chắc đến được chỗ của cung Phượng Cửu ở. Chẳng thà gọi một thổ địa lên hỏi cho xong.
Vị thần tiên áo xanh nhìn ta nghi hoặc, rồi gọi thổ địa lên. Ta cười khang hai tiếng. Hôm nay Dạ Hoa rất khác thường, nói năng mờ ám, lại hơi gay gắt. E rằng hôm nay trên thiên đình đã gặp phải chuyện gì bực mình. Vì ta đã độ hóa cho số mệnh của Nguyên Trinh xong, Dạ Hoa đương nhiên không thể tiếp tục phong bế pháp lực của ta. Vừa hay thần tiên áo xanh cũng gọi thổ địa lên, ta bèn cùng ba người bọn họ đến Hàm Đàm Viện, coi như cùng hưởng lợi. Lúc chuẩn bị đi, thấy Nguyên Trinh còn sóng soi trên mặt đất, đêm khuya gió lạnh, cơ thể của tiểu đệ Nguyên Trinh tuy không phải yếu đuối, nhưng cũng chẳng phải tráng kiện, ốm một trận thì sẽ rất khổ sở. Bản thân thân vốn từ bi bác ái, thường không quen nhìn người ta chịu khổ, bèn nhờ thần tiên áo xanh kia làm phép đưa tiểu đệ Nguyên Trinh về tẩm điện nghỉ ngơi. Dạ Hoa lạnh lùng lườm ta một cái. Trên đường đi, ta ngẫm nghĩ mới hiểu, theo những lời vừa rồi của vị thần tiên áo xanh kia, có thể biết được y chính là tiên mệnh tinh quân di trưởng của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Dạ Hoa từng nói vị tinh quân này tính cách cổ quái, nhưng theo ta thấy y rất hiền hòa. Lần này hắn cùng tiên mệnh tinh quân đến đây là để bổ cứu cho số mệnh của Đông Hoa. Mấy câu kiếm ta chẳng qua chỉ là nói chơi thôi. Ta bản tính thật thà, thẳng ruột ngựa, nhìn thấy không khí lạnh lẽo trên đường đi, không kìm được bèn cười cười với Dạ Hoa. Vừa nãy ta nghe ngươi nói đến là đã tìm vợ, bây giờ lại vội vàng chạy đến chỗ Phượng Cửu. Hey, không phải là thấy Phượng Cửu nhà ta yếu điệu thức tha nên thầm mến mộ rồi chăng? Hắn nhìn ta một cái, khẽ cười ý nhị, nhưng không đáp lại. Vốn định chọc cho hắn cười, nào ngờ gặp phải tên đầu sắt. Ta cụt hứng, cũng không thèm nói gì nữa. Tiên mệnh tinh quân áo xanh đi đầu, cười phì một tiếng. À, hôm nay quân thượng lòng như lửa đốt, gọi tiểu thần từ hội bàn đào của thiên hậu nương nương về. Nói là lúc thay đổi số mệnh của điện hạ Nguyên Trinh, có một vị tượng thần không cẩn thận đã làm thay đổi cả số mệnh của Đông Hoa Đế Quân. Vì thế Đông Hoa Đế Quân không thể trải qua kiếp số. Khi quay trở lại chính thân, sợ rằng sẽ nảy sinh hiềm khích với vị tượng thần ấy. Tiểu thần còn chưa được thưởng thức hội bàn đào của thiên hậu nương nương đã bị kéo xuống phàm trần để đi bổ cứu. Chẳng ngờ vị tượng thần đó lại chính là cháu gái Phượng Cửu điện hạ của cô. Lúc trước khi tiểu thần gặp Phượng Cửu điện hạ, nàng ấy vẫn còn là một thần nữ, bây giờ đã tu thành thượng thần, thật nhanh quá. Dạ Hoa ho một tiếng, ta cười ha ha với tiên mệnh. Quá nhanh, quá nhanh. Đợi đến cửa Hàm Đàm Viện, Dạ Hoa đứng bên cạnh ta, khẽ nói.
Tiên mệnh nên bổ cứu số mệnh của Đông Hoa, còn ta nhân tiện đến thăm nàng.
Nói đoạn ẩn đi tiên thân, bước vào cửa lớn của Hàm Đàm Viện. Ta ngẩn người, thổ địa rất ngoan ngoãn, làm trọng bổn phận, dẫn chúng ta đến Hàm Đàm Viện xong thì cáo từ. Tiên mệnh tinh quân bộ dạng cung kính bên cạnh ta, ta cùng ẩn đi tiên thân, cùng Dạ Hoa đi vào trong Hàm Đàm Viện. Hôm nay tòa Hàm Đàm Viện này đón biết bao thần tiên, 1800 năm sau, nơi này sẽ mãi là phúc địa. Phượng Cửu đang châm đèn trầm tư, buồn bã khôn xiết, hẳn đang nhớ về mấy cô gào khóc trước mặt đông đủ băng võ bá quan phi tần lúc ban ngày, cảm thấy rất mất mặt. Nhìn thấy ba thần tiên chúng ta hiện thân trước mặt, chỉ thản nhiên gọi bên ngoài.
Ngọc Đan, khách đến, dân trà.
Ta đưa tay chẳng ham môi nó. Tiểu tổ tông ơi, mau tỉnh lại đi. Phượng Cửu giật mình ngã xuống đất, tỉnh táo lại. nhìn rồi lại ôm chặt lấy eo ta, nén giọng thổn thức.
Cô, 3 ngày con mất mặt quá.
Ta an ủi nó. May mà lúc ấy con mượn thân xác của Trần Quý Nhân, người mất mặt chính là Trần Quý Nhân. Phượng Cửu vui đầu trong lòng ta, lắc đầu ngoài ngoại.
Con làm hỏng số mệnh của đế quân rồi. Ban nãy con ngẫm nghĩ một lượt, lúc con nhảy từ trên thuyền xuống cứu đế quân, con đã nhìn thấy thiếu nữ bị đài bàn cắm vàng hất xuống nước, rõ là biết bơi. Nếu con không đa sự nhảy xuống, không chừng thiếu nữ đó đã cứu đế quân lên. Nếu thế hai người bọn họ đều không bị lỡ làng, con định hôm nay sẽ quay về Thanh Khâu. Vị Trần Quý Nhân mà con mượn thân xác vốn cũng không được sủng ái, nếu đêm nay nàng ta thăng thiên thì cũng chẳng gây ra chuyện gì lớn. Nhưng lần này con đa sự nên đã cứu đế quân. Hôm nay trong lúc hôn mê, đế quân cứ nắm chặt tay con. Khi tỉnh lại, hai mắt nhìn con chằm chằm, nặng tình đến mức có thể vắt ra nước được.
Ta ngắt lời. Có lẽ con nhìn nhầm, hắn bị ngâm trong nước quá lâu, đến mức đôi mắt cũng sũng nước không chừng. Phượng Cửu ngẩng đầu, nhìn ta ai oán.
Nhưng chàng còn nói sẽ thăng phẩm cấp cho con.
Ta im lặng vỗ vỗ vào lưng nó, tim mạnh tinh quân bưng chén trà hứng chi bước qua.
Ý của Điện Hạ là lần này Đông Hoa đế quân đã nảy sinh tình ý với Điện Hạ.
Chắc là lúc này Phượng Cửu mới phát hiện ra trong phòng còn hai vị thần tiên khác. Ta liếc nhìn Dạ Hoa đang ngồi uống trà bên cạnh, nói với Phượng Cửu. Đây là Dạ Hoa, thái tử của thiên quân trên cửu trùng thiên. Chẳng ngờ Phượng Cửu chẳng thèm nể nang Dạ Hoa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào tim mệnh tinh quân, nhìn hồi lâu mới thảm thiết nói.
Tim mệnh, sao ngài viết số mệnh gì thế này?
Ta cảm thấy Phượng Cửu không thèm nói hòa đến Dạ Hoa thì cũng không hay lắm, bèn cười hối lỗi với Dạ Hoa. Hắn cũng cười đáp lại, tiếp tục thong thả uống trà. Cô số mệnh gì thế này, ngẫm ra có ý châm biếm tim mệnh tinh quân. Thí dụ như bạn không thể nói với Trạng Nguyên là trên người anh ta không có vết mực nào. Bạn không thể nói với Hoa Khôi của Lầu Xanh là dung mạo nàng quá tầm thường. Xét cho cùng, một người mà phải chối bỏ cái cần câu cơm thì tuyệt đối không thể sỉ nhục được. Tim mệnh nâng chén trà, khóe môi nhếch lên.
Ban đầu sắp đặt số mệnh của đế quân, đúng là sắp đặt còn lỏng lẻo. Đêm nay đế quân đã nảy sinh tình ý với Điện Hạ, vậy nên giờ chỉ có thể mời Điện Hạ chịu thiệt thòi, diễn cùng đế quân. Lần này đế quân đầu thai, trong những kiếp số còn trải nghiệm thì tình kiếp đứng đầu. Tình kiếp của đế quân vốn do thiếu nữ rơi xuống nước tạo ra, vì thế bây giờ chỉ có thể nhờ đến Điện Hạ.
Phương Cửu ấm ức nói.
Tại sao phải do ta tạo? Mối nợ ân tình ta nợ chàng đã báo đáp. Ngươi không nghĩ giúp ta kết thất thân, lại còn giữ ta lại để giúp chàng tạo kiếp. Tim mệnh, uổng cho mối giao tình bao năm qua của chúng ta.
Tim mệnh nhàn tản, đẩy nắp chén ra lại.
Đúng như Điện Hạ vừa nói, là do Điện Hạ làm rối loạn số mệnh của đế quân, để Điện Hạ tạo kiếp cho đế quân coi như là bồi thường. Nếu Điện Hạ cố chấp không chịu, đợi đến khi đế quân sống hết kiếp này, quay trở lại chính thân, thì đến chịu tội với đế quân cũng không muộn.
Ta không kìm được. Vị này chẳng liên quan gì tới Tiểu Cửu, là do ta thay đổi số mệnh của Nguyên Trinh nên mới dẫn đến những chuyện này. Tim mệnh đứng lên, cung kính nói.
Cô không biết đây thôi, thiên mệnh có lý lẽ này, một vòng mà lại thắt thêm một vòng nữa, cá nhân của phòng bên trên sẽ sinh ra kết quả của phòng phía dưới. Điện Hạ Phượng Cửu chính là cá nhân của bên trên của kết quả đế quân. Điện Hạ Phượng Cửu đã bị cuốn vào vòng xoáy này, hơn nữa nàng còn dùng lưỡng sinh chú để làm phép. Nếu số mệnh của đế quân bị thay đổi, Điện Hạ đương nhiên sẽ bị pháp thuật giáng lại bản thân. Cách mà tiểu thần đề xuất ban nãy chính là cách chu toàn nhất. Ta nhìn Phượng Cửu bằng ánh mắt thương cảm vô hạn. Phượng Cửu âu sầu ngã xuống ghế, âu sầu xoay cốc trà, âu sầu nhấp một ngụm, rồi từ từ nghiêm túc nói với tim mệnh.
Nếu đã để ta tạo kiếp, vậy hãy nói ta xem nên tạo kiếp như thế nào.
Nó đã nhận lệnh rồi. Tim mệnh tinh quân khẽ nói.
Chỉ cần Điện Hạ ngọt ngào với đế quân, chiếm trọn trái tim của đế quân, đợi đến khi đế quân nặng tình với Điện Hạ, lúc đó mới giảm đạp đi, giảm đạp lại trái tim của đế quân là được.
Phượng Cửu ho khụ khụ một cái, ta cũng ho khụ khụ một cái. Tim mệnh bổ sung.
Tiểu thần đã chọn cho Điện Hạ mấy màn kịch, lúc đó sẽ chỉ dẫn cho Điện Hạ phải làm thế nào. À, làm thế nào để giảm đạp lên trái tim người ta.
Phượng Cửu nhoài ra bàn oà khóc, lại nghe bên ngoài có tiếng thông báo hoàng đế ra đáo. Ta thương xót xoa xoa đầu Phượng Cửu, cùng Dạ Hoa, Tim mệnh xuyên tường mà rời đi. Hai người bọn họ dẫn thẳng ta đến ngoài Tự Trúc Uyển. Dạ Hoa ôm lấy ta, nói.
Ta còn có một số việc phải làm, ngày mai nàng cứ về Thanh Khâu trước, và 3 ngày sau ta sẽ tới.
Nói đoạn quay người đi mất. Vừa nãy Tim mệnh nói bọn họ đều trường từ hội bàn đào, bây giờ phải mau mau trở về. Ta đứng nguyên tại chỗ một lát, cảm thấy cảm giác phản phức khi nãy rất quen thuộc. Bên nhẩm tính, Dạ Hoa đã ở thân khấu rất lâu, nghe hắn nói những lời này không giống như sắp đi. Vậy rốt cuộc bao giờ hắn sẽ đi? Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới bủa vây, ta bèn quay mình đi vào phòng ngủ.
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự đổi giọng của chương này, bởi vì ở nhà Lu đang sửa nhà cho nên không thể hoàn thành hết nửa chương còn lại được, vậy nên Bi phải đọc hết thay cho phần của Lưu. Như vậy thì mọi người mới không phải chờ lâu thêm nữa, nếu không thì có lẽ phải chờ đến Tết mất. Thành thật xin lỗi vì đã mọi người phải chờ đợi trong thời gian qua. Hy vọng là sắp tới Bi và Lưu sẽ có thể tăng tốc thêm một chút để bớt rùa bò đi, mong mọi người thông cảm. New Year Resolution của bạn Bi và Lưu sẽ là hoàn thành tâm sinh tâm thế thập lý đào hoa trong vòng 6 tháng. Hy vọng là có thể hoàn thành được chỉ tiêu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hy vọng là các bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Và chương tiếp theo, chương 12 cũng là một chương vô cùng hấp dẫn. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều.